Thành ra bây giờ nó mới thành ra rằng là khi mình hành xử theo đúng theo cái tinh thần của Phật Dược Sư ấy, thì ba nghiệp quy y như thế thì tự dưng là nó chuyển đổi hết tâm tính. Thì tất cả những cái tâm của Pol Pot, tâm của Hitler có trong mình, tâm của tham dục có trong mình, nó đều tự động nó bị cái dược đó tiêu diệt, cái dược đó chữa trị. Và nếu chúng sinh nào quy y, quy hướng Đức Phật Dược Sư, tụng kinh quy y theo nghĩa như vậy thì cái người đó cũng đều được như thế, cũng đều được tiêu trừ hết như thế. Thì cũng giống như rằng là một vị bác sĩ mà nói rằng là tôi chẳng hạn chuyên môn chữa bệnh diabetes chẳng hạn. Thế thì bây giờ cái người nào bị bệnh diabetes mà đến với tôi mà nghe theo lời của tôi đó, mà tha thiết mong cầu được như vậy đó, thì người đó sẽ được hết bệnh. Tức là người đó tha thiết mong cầu mình hết bệnh. Mà khi tha thiết mong cầu mình hết bệnh đó, tức có nghĩa là y giáo phụng hành rất mực. Đó là tha thiết hết bệnh. Còn những người không y giáo phụng hành đó, tức là như hồi nãy tôi nói đó, mà lén lút làm ngược lại, thì những người đó chưa có tha thiết cầu hết bệnh. Những người đó còn tha thiết thèm cái món ngon vật lạ hơn là tha thiết cái khỏi bệnh. Còn một người mà tha thiết khỏi bệnh thật sự thì cái tâm tha thiết khỏi bệnh nó vượt trên mọi cái nỗi thèm, cho nên nó thắng được. Thì như vậy thì một vị bác sĩ nào mà nói rằng nếu người nào bị cái bệnh thứ đó mà người đó tìm đến tôi mà cầu tôi mà nghe theo tôi mà tin tôi 100% tuyệt đối nghe theo tôi thì người đó sẽ hết bệnh. Chuyện nó đâu có ngoa đâu. Mà đúng như vậy, mà phải có điều kiện như vậy thì mới hết bệnh. Còn không có điều kiện mày làm thế nào hết bệnh? Thì chư Phật cũng vậy. Thành chư Phật cũng thế. Nhưng mà khác cái là chư Phật thì diệt bệnh cho mình là diệt bệnh tận gốc, là diệt ra một từ một cái gốc bệnh nó sinh ra vô lượng bệnh. Như hồi nãy tôi nói, để con người suy nghĩ rằng tâm tham của mình đâu có si hãi đâu, hãi chứ. Thì do cái tâm tham của mình đó, từ từ con người nó phát triển, hôm nay tham ít, mỗi ngày nó tham nhiều lên, thành ra cái xã hội này mình thấy nó điên đảo từ từ. Mình nói cái ví dụ thôi, hồi xưa mà những người mà mình nói ví dụ thôi, ví dụ như đồng tính đi, mình đồng tính luyến ái thì bị người ta coi là bệnh, cần phải đi chữa. Phải chữa những bác sĩ về tâm lý học, về tâm phân học để chữa. Tại vì cái tinh thần nó bị xáo trộn, thành ra cần phải chữa trị. Nhưng vì sau này đông quá thì không kể là bệnh nữa, nên kể là bình thường. Chỉ e rằng vài thế kỷ sau mà cái chứng đồng tính nó phát triển ra càng lúc càng đông, nó phát triển ra 9/10, chỉ còn 1/10 nó là không đồng tính, thì cái 1/10 không đồng tính nó trở thành bệnh, phải đi chữa bác sĩ tâm lý. Đó. Phải đi tới những bác sĩ tâm lý chuyên đồng tính chữa cái căn bệnh mà tại sao anh không đồng tính. Chắc chắn điều nó sẽ xảy ra nếu mà nó cứ tăng trưởng. Thì bây giờ những cái người mà bình thường nó trở thành bệnh, thì người ta sẽ từ từ người ta chấp nhận bệnh là bình thường. Khi người ta cho bệnh là bình thường đó, là bởi sao? Là khi cái bệnh đó nó đông quá rồi, thành cái bệnh tham dục nó đông quá rồi, thành ra người ta cho là bình thường. Cho nên tôi thì cũng còn thuộc về triều đại cũ, tức là đợt sống cũ. Bởi vì tôi bây giờ gần 60 tới nơi, thành ra đương nhiên nó thuộc về đợt sống cũ. Thì cái thời đợt sống cũ đó, thời xưa đó, thì rất là có công dân giáo dục. Vợ chồng có bổn phận với nhau ghê lắm, chứ con cái trách nhiệm đối với cha mẹ ghê lắm, cha mẹ có bổn phận đối với con cái ghê lắm. Cho nên trong một cái gia đình nó tình nghĩa nó mặn nồng ghê lắm. Cái dây mà tương trợ giữa cha mẹ, vợ chồng, con cái nó chặt chẽ ghê lắm. Đó, nó cần thiết ghê lắm. Bây giờ dây đó bị cắt hết rồi, vứt hết rồi. Bây giờ mà cột cái dây đó là cảnh sát tới hỏi thăm mình, nói là mình nó là sống sai đất nước rồi, sai xứ sở rồi, xứ này là văn minh. Đó. Còn mấy cái xứ mà hồi xưa mà mình sống cách đấy mấy chục năm nó là bọi rồi. Đó. Thành ra bây giờ vợ chồng muốn bỏ nhau người nào bỏ, cha mẹ chẳng có trách nhiệm gì với con cái cũng chẳng màng gì đến cha mẹ nuôi tới đâu thì nuôi, tới tới đủ lông đủ cánh rồi thì bay mà chẳng buồn nhìn, giống hệt như là cái chuồng gà, giống hệt như là chuồng trâu chuồng bò. Tức là khi mà con gà con nó lớn rồi, nó 2 tháng á, hồi nhỏ tôi hay nuôi gà, sau tôi ngẫm nghĩ tôi nói cái xã hội về bây giờ nó giống cái đàn gà tôi nuôi quá. Có nghĩa rằng là gà mẹ với gà cha nuôi gà con tới 2 tháng là mổ đầu, không cho không nuôi nữa, và gà con bắt đầu ly khai. Và gà con ly khai sau 2 tháng được nuôi thì gà con cỡ chừng sau 4 tháng hay 6 tháng là con gà trống nó bắt đầu trưởng thành, nó bắt đầu biết gáy, con gà mái bắt đầu biết sinh. Là bây giờ nó là gà con đá với gà bố luôn, không nói năng gì hết trơn, là đánh lộn kịch, nghĩa là kịch liệt luôn mà nó hả? Mà chẳng có một cái chút bổn phận hay nghĩa vụ cái gì hết, mà chúng nó quên, chẳng còn nhớ tới cha tới mẹ gì hết trơn, nên gà con gà cha gà mẹ gì bình đẳng đều ấy đó. Thì nó trở thành cái như thế, mà rồi người ta lại cảm thấy đó là văn minh, và người ta lại cảm thấy đó rằng là tiến bộ. Thành ra giống như tôi nói, thuở tôi là trẻ mà cho tôi mặc cái quần rách nữa thì nhất định tôi không dám ra đường, nhưng mà bây giờ cho mấy đứa trẻ này quần lành nó không dám ra đường, trước khi nó ra là nó phải lấy dao đục 2 3 lỗ đó. Rồi hoặc là nó kêu con kiki của nó cạp 2 3 miếng cho nó rách đi rồi thì nó mới dám ra. Thế nó ngược lại hết rồi. Cái thời tôi còn thanh niên đó, hay là thời đây là mấy quý vị mà đang ngồi trước mặt tôi là cùng thời là rất là chứng minh cho tôi điều đó. Đó. Hồi đó mà bảo mình mặc cái quần mà lủng ngay cái mông này, cho tiền mình dám ra đường. Mà bây giờ nó mà mặc cái lủng như vậy nó ra mới hãnh diện. Đó. Mà mới dám ra. Ca sĩ cái thời xưa tôi thấy ca hát lịch sử ghê lắm. Ca xong là khom người cúi chào thiên hạ. Trời ơi, còn bề này tôi cũng không thể tưởng tượng. Đó. Chồng mâm. Đó. Đó. Nói xin lỗi nha, chồng mâm vỗ háng làm đủ thứ trò luôn, khán giả ở dưới thì vỗ tay reo hò. Mà hồi xưa là nó chắc là nó búng đai ma đơ luôn, có hành động nó xuống là nó búng chắc, nó khinh bỉ khán giả vừa du côn. Còn thời nay như vậy nó thì tuổi trẻ ở dưới mới nghe, còn mà thắt cravat nó ăn mặc lịch sự nó xong rồi ra hát xong cúi đầu chào, không có đứa trẻ nào thèm nghe hết. Thấy nó điên. Đó. Nhạc nó bây giờ giống như là tiếng rên ở dưới đáy ngục rồi. Y như là những cái tiếng rên ở dưới đáy mộ, nó xuất hiện trên sân khấu nó cảm tưởng là mới chui ở dưới dưới hòm lên. Đó. Nó mới nát bét như vậy. Đó là mốt á. Ừ. Cái thời kia mà như thế nó là chắc không ai coi quá. Tôi nghĩ vậy đó. Mà cái thời của chúng ta đây á, thời tôi với lại mọi người, mấy anh ngồi dưới này á, cái thời đó cụ Khổng chê rồi là chê du côn rồi. Mà thời đó nó mà mình nhìn lại cái thời trẻ bây giờ nó mình thấy sau đó mình quá đạo đức. Quá ư là đạo đức. Còn bây giờ mình thấy mấy đứa mà khá của thời nay thôi là mình cũng thấy là nó du côn hơn thời mình xa quá. Thì nó cứ mỗi lần nó tiến vậy đó. Thấy nó điên. Nó điên thì nó đảo lộn hết mọi sự. Đấy, nó đảo lộn hết tất cả mọi cái vấn đề mà gọi rằng là nhân nghĩa lễ độ gì đó. Thành ra vì như thế nó phóng túng, nó phá hoại mọi cái môi trường môi sinh, nó phóng túng, nó phá hoại hết cả cái tinh thần. Nó đang cho đó là văn minh. Nhưng mà rồi thế giới càng lúc càng chấp nhận. Chấp nhận tất cả những cái tinh thần phóng túng đó, nham nhở như vậy. Mà rồi nó cứ cái đà nó cứ tăng chứ. Thế thế giới là tại sao nó không điên đảo? Tại sao nó không xảy ra tất cả những cái bệnh mà lạ lùng mà hồi xưa không có? Tại sao nó lại xảy ra tất cả những cái nạn mà khủng bố giết chóc mà ghê gớm như vậy đó, mà hồi xưa cũng không có đó. Rồi tại sao nó lại tạo ra những cái thiên tai mà càng lúc càng nhiều và dữ dội? Đó. Cái cường độ thì tăng trưởng đó. Cái mà xuất hiện nó thì càng lúc càng tập trở thành thường khắp mọi châu lục, đủ mọi hay là gọi là từ đất từ gió từ lửa từ nước đều thành nạn hết. Nhìn kỹ thì cả thế giới này không gì không bệnh, rồi thậm chí tới gió cũng bệnh, mà tới nước cũng bệnh, nước nó đang bệnh, biển đang bị bệnh, biển bị bệnh, mặt nước bị bệnh, băng tuyết bị bệnh, không khí bị bệnh, đất đai cũng đều bị bệnh. Anh ta cảm cái thế giới bệnh như thế. Hình những cái cơn bệnh, những cái cơn bệnh đó, khi mà con người mà chợt hiểu ra mà nghĩ biết lại ấy, thì đương nhiên con người phải chỉnh đốn lại tất cả những cái quan niệm của mình, những cái hiểu biết của mình, những cái tiếp xử giữa người và người, giữa người và thiên nhiên, và gìn vững nó như vậy. Cho nên ngày xưa thì mình nói là đối với là các vị ẩn sĩ hay là đối với tinh thần của đạo giáo Taoist, là cái khuynh hướng mà ẩn á, thì cái khuynh hướng nó khi nào cũng chủ trương là thiên nhiên là một cái gì đó quan trọng ghê lắm. Đấy. Tại vì con người của mình á, trời sinh voi trời sinh cỏ, cho nên trời sinh ra mình thì sinh ra nước đất không khí, rồi thì mình biết lợi dụng đất nước không khí đó đó mà mình sống hùng sống mạnh, sống từ đời này qua đời khác, lợi dụng vào nước để mà cho mọi vật được sinh trưởng, mình cũng được tồn tại, trong nước lại có cá đó. Lợi dụng vào không khí hít thở đó. Lợi dụng vào đất đai để mà trồng trọt canh tác, đất đai mà tốt thì cái sự trồng trọt canh tác đó được muôn đời, nước mà tốt thì cái sự mà vươn lên sức sống của mọi sự vật đó được gìn vững một cách vĩnh hằng. Không khí đó được trong lành thì con người được hít thở và con người được khỏe mạnh. Cho nên hồi xưa các nhà tu tiên, đạo sĩ, Taoist, họ ngăn. Họ phần nhiều họ luyện là họ hấp khí trời. Họ luyện, họ uống nước suối, họ nấu thuốc bằng những cái dược vật ở trong núi. Nhưng mà ngày nay tu tiên cũng chả thôi. Là vì tu tiên cũng hít khí carbonic. Rồi uống nước thì cũng bị nhiễm. Mà rau cỏ thì cũng bị nhiễm. Đó. Anh hồi xưa nói ăn chay thì ít bị cancer, bị căng xe, nhưng mà bây giờ cũng bình như thường. Hồi xưa người ta nói rằng ăn trái cây, ăn buôn vỏ cho tốt, thì bây giờ có nhiều người ta khuyến cáo mình là đừng có dại dột mà ăn cả vỏ, bởi vì vỏ nó bao nhiêu là thuốc hóa học ở trong đó, cho nên phải lột nó đi. Đó. Vân vân. Thành ra bây giờ cho đến tiên cũng tu không thành. Đó. Thì một cái xã hội như thế. Thì nếu không có một cái biện pháp thì chắc chắn là nó đến một cái chỗ gọi là chết rồi, chết chắc. Cho nên giờ cái biện pháp đó chính là cái vấn đề mà ở nơi cái lý lẽ là hồi xưa từ xưa thế nay bao nhiêu đời kiếp không chịu thừa hành theo cái pháp của Đức Phật Dược Sư. Nếu mà thừa hành theo cái pháp của Đức Phật Dược Sư sớm ngày nào thì chặn nó dễ chừng đấy, càng về sâu á, bệnh càng nặng thì càng khó chữa. Tâm con người bây giờ mà khi mà tin 100% vào Đức Phật quả là một vấn đề khó khăn, bởi vì họ bị nhiễm nặng quá rồi. Cũng giống như một người mà họ bị đường nặng quá, họ thèm ngọt tới cái độ rằng là họ có thể gọi rằng là không tuân lệnh của y sĩ, vì họ không kháng cự nổi cơn thèm. Bởi vì càng nặng thì càng khó kháng cự. Dễ kháng cự là bệnh nhẹ, khó kháng cự là bệnh nặng. Con người thời nay khó kháng cự lại dục, cho nên biết con người ngày nay nó điên đảo nặng lắm. Có người thời xa xưa nó dễ kháng cự lắm, hoàn cảnh của thời xa xưa nó không có dục nhiều như bây giờ, thành ra nó dễ kháng cự lắm. Thành ra lý do tại sao người xưa người ta tu hành, ta thành tiên, thành thánh, thành Phật dễ dàng hơn bây giờ nhiều ghê lắm. Là cái hoàn cảnh, là cái môi trường. Cũng giống như cái người bệnh nhẹ thì chữa mau khỏi, mà người đã bệnh nó nhập cốt rồi thì khó ghê lắm. Thành vì cái lý lẽ nói trên nó thì trên cái vấn đề mà mình tu hành theo cái ý nghĩa của Đông Phương Tịnh Độ, thì Đông Phương Tịnh Độ đa hàm cái vấn đề gọi là cũng có hai cái ý nghĩa. Một là cái ý nghĩa là lên cảnh giới của Đông Phương, của Đức Phật Dược Sư. Đó. Mà trong đó cũng có hàm một cái ý nghĩa rằng là cái cảnh giới của Đức Phật Đông Phương nó không có thoát ra khỏi cái cảnh giới của nhân gian tịnh độ. Thì nhân gian tịnh độ nó trong kinh Dược Sư miêu tả nó là một cái cảnh giới nhân gian tịnh độ, có nghĩa là chúng sinh không có bệnh khổ nơi thân, không có điên đảo nơi tâm, không có tai nạn đó, không có hoạn tử, không có binh đao, không có thiên tai, tức là phong điều vũ thuận và quốc thái dân an. Như thế đó là một thứ nhân san tịnh độ. Thành ra khi con người mà có hai cái yếu tố, khi con người mà đủ khả năng để chợt nhận ra cái cảnh giới tịnh độ của phương Đông á, đó, thì con người cũng có thể hoàn thành được cái tịnh độ của tự mình, tức là ở ngay cái thế giới mình đang sống. Đó là cái nhu cầu mà đạo Phật nói rằng mình tụng kinh dược sư để cầu an á, mình đừng quên điều đó. Và nhu cầu cầu an của thế gian có ba xu hướng, tức là hiện tiền an, hậu thế an và cứu cánh an. Hiện tiền an là gì? Phàm phu nhất thiết chúng sinh chỉ cầu cái an trước mắt, cho nên bây giờ nếu kinh tế không phát triển thì tôi bất an, cho nên bây giờ phải kinh tế phát triển để tôi an, quên hậu quả tai hại của sự kinh tế. Đó là chỉ biết hiện tại mà không lường cái hậu quả. Còn mà hậu thế an là gì? Là tư tưởng của tôn giáo. Tôn giáo thì cho là hy sinh cái hiện tại để được cái hậu thế an. Cũng giống như một đứa trẻ nó hy sinh cái sự ăn chơi của nó trong lúc còn trẻ tuổi để nó được một tương lai vững vàng. Còn nếu không chịu hy sinh hiện tại thì không bao giờ có được một tương lai tốt đẹp. Đó là lập luận của tôn giáo. Nhưng đạo Phật thì thế nào? Đạo Phật không có nằm ở trong hai lập luận đó, mà đạo Phật nằm ở trong cái lập luận gọi là cứu cánh an. Cứu cánh an tức là có nghĩa là hiện tại cũng an và tương lai cũng an, và lúc nào cũng an, mà không cần phải hy sinh cái nào hết. Không cần phải hy sinh tương lai để hiện tại được sướng cái đã, mà cũng không cần phải hy sinh hiện tại để tương lai được sướng. Mà đối với Phật Pháp đó, thì cứu cánh an, thì trong cái cứu cánh an đó nó là chính là ở cái vấn đề đối với đại đạo Phật an, không phải là hoàn cảnh. Tức là thiên đường đang đến cho mình an trong cái tương lai, mà an cũng phải là vật dục, tức là những cái thứ nào đó gây đang đến cho mình an. Và Đức Đạo Phật định nghĩa lại chữ an, mà mình có thể nói rằng qua câu Phật ngôn, không có hạnh phúc nào sánh bằng sự an tĩnh của tâm hồn. Có nghĩa an là được một cái tâm hồn an tĩnh, không lo, không lắng, không phiền. Tâm hồn đó không cần phải dựa vào vật dục. Tâm hồn đó là dựa vào cái vấn đề rằng không cần vật dục mà mình vẫn an. Vật dục chỉ là một khuynh hướng gãi ngứa của một kẻ bị ghẻ. Do vì tâm tham dục của mình nó như một ghẻ ngứa, ngứa lắm. Mà muốn đáp ứng cái tâm tham dục của mình thì phải kiếm vật dục để cho cái tâm tham dục đó nó được thỏa mãn như được gãi. Còn đạo Phật là làm thế nào chữa dứt cái mụn ghẻ thì không cần gãi. Chữa dứt cái mụn ghẻ thì cũng chẳng cần phải dựa vào cái vật dục gì để mà an hết. Mà cái an đó là cái vấn đề mà hiểu rõ rằng là lý do bất an của mình không phải là thiếu vật dục. Lý do bất an của mình không phải vì thiếu hoàn cảnh. Giống như Mặc Tử, một hiền triết của thời Chiến Quốc đó, nói như vậy. Ông Mặc Tử chứ không phải ông Mạnh Tử, mình đừng có lầm. Ông Mặc Tử là phái Mặc, là ngoài Nho. Mặc Tử nói rằng chẳng phải không có chỗ nào là chỗ không an, mà tại vì tâm ta không an đó thôi. Đúng đấy, chẳng phải ta không có đủ, mà tại tâm ta không thấy đủ đó thôi. Đúng đấy. Thành ra đối với Mặc Tử là tại khi tâm của một cái người mà bất an thì ở đâu cũng bất an. Thì dù tâm mình tham, mình sống ngoài đời, rồi mình nói thôi đi tu để cho nó an, khi mình vào tu mình mang theo cái tâm tham thì mình vẫn tham đủ thứ ở trong cái cảnh tu của mình lại bất an. Rồi khi nào mình bảo để tôi có đủ rồi thì tôi mới là làm phước, thì biết chừng nào gọi là đủ, bởi lúc nào mình cũng thấy đủ hết. Thành ra Mặc Tử nói rằng không phải là người ta không có đủ đâu, tại tâm người ta không đủ đó thôi. Không phải là người ta không có chỗ không an, không phải người ta thiếu vắng cái chỗ an đâu, mà tại tâm người ta không an đó thôi, chứ không phải người ta thiếu vắng chỗ an đâu. Ở nơi cái tâm tính ta hết. Thế vậy thì đạo Phật cho là cứu cánh an của đạo Phật này. Khi mà mình hiểu rằng cái an ở nơi mình á, không phải là bám vào vật dụng, không phải là bám vào hoàn cảnh. Đó. Mà cái an của mình là xả tất cả những cái mà tâm mà tham cầu. Đó. Nhưng mà khi mà xả được cái tâm tham cầu á, xả được á, thì mới gánh vác được. Mình xả bỏ mọi cái sự đó để mình gánh vác, chứ không phải rằng là xả bỏ có nghĩa là vứt hết đâu. Đó. Mình xả bỏ cái tâm ái, cho nên mình mới gánh vác được mọi người. Còn nếu mình ôm ấp cái tâm ái ở trong người, mình không gánh được ai hết. Mà mình phiền não vô cùng, mình phiền não cả cái người mình ái. Và dĩ nhiên mình sẽ phiền não nặng nề với kẻ mà mình ghét. Và có một điều nghịch lý, đôi khi kẻ mình ghét đem đến phiền não cho mình ít hơn là kẻ mình thương. Phần đông mình bị một cái phiền não nặng nề ghê lắm bởi người mình thương, chứ không phải bởi kẻ mình ghét. Thành ra ái không có gánh được ai hết. Ái chỉ có làm cho tâm mình thấy nặng trĩu khi phải gánh. Mà khi xả được những cái tâm đó thì gánh nhất thiết chúng sinh được. Cho nên trong Phật, đạo Phật mới nói rằng cái khi mà mình quy tăng á, thì mình có một cái khả năng, tức là ở đây mình nói theo nghĩa mà Phật dược sư á, là mình quy theo sư, thì mình có một cái khả năng là gánh hết, tống lý đại chúng, gánh hết, nhưng nhất thiết vô ngại. Thì nhất thiết vô ngại là xả, mà tống lý đại chúng đó là thủ. Thánh nhất chỉ có xả thì thủ nhất thiết được như thường. Thủ nhất thiết, làm thế nào để thủ nhất thiết? Xả. Làm thế nào để xả? Gánh nghe. Chứ không phải xả là trốn, không dám gánh, mà xả ngay trong cái gánh. Vừa gánh mà vừa xả. Thì như thế đó, xả tức là gánh, mà gánh tức là xả. Thì đương nhiên gánh với xả nó đều bình đẳng. Cho nên thống lý đại chúng với nhất thiết vô ngại chẳng có cái gì sai biệt. Còn nếu mà gánh á, đúng nghĩa là gánh á, thì xả không được. Mà nếu xả rồi thì lại nghĩ rằng xả rồi thì không có dám gánh ai hết, thì nó lại trở thành rằng là cái xả đó là một cái xả thiếu trách nhiệm và không lợi lạc. Nhưng mà nếu mà gánh á, mà lại gánh không chịu xả, thì cái gánh đó chỉ là một cái gánh phiền não nặng nề cho mình và cho người. Thành ra chính vì cái lý lẽ nói trên đó thì dưới mắt của đạo Phật, nếu một khi mà mình hành được như thế, mình hiểu, tức là mình xả hoàn cảnh hay là mình xả cái vật dục bên ngoài, giữ sao cho tâm hồn được an tịnh, thì hoàn cảnh nào cũng chịu được. Thì dục hay là không dục, mình gánh hay mình xả cũng đều bình đẳng như nhau hết, và đều là một cái vấn đề mà gọi là lợi ích cho người mà vô hại cho mình, tức là không có bị phiền. Thành như thế, khi mà mình học được cái pháp mà ba nghiệp quy y như thế, quy y vô Phật dược sư như thế, thì tự nhiên năng đó. Năng là ngay một niệm như thế, mỗi một cái niệm mà tư duy mà suy nghĩ và hiểu được như thế, thì ngay mỗi niệm đó mình thường xả và thường gánh nhưng mà lại thường xả, cho nên vì vậy an. Và cứ như thế mà an, niệm này qua niệm khác, niệm niệm nối tiếp đều an, cho nên nói là hiện tại cũng an, tương lai cũng an, nó gọi là cứu cánh an. Thì một người như vậy truyền ra vạn người thì người người đều an. Người người đều an thì hoàn cảnh tự an, thì tự nhiên nó thành nhân gian tịnh độ. Thì cái nhân gian tịnh độ, tại vì cái ý nghĩa của tịnh độ thật sự thì chẳng có phải là Tây phương tịnh độ hay Đông phương tịnh độ có thể tách rời được nhân gian tịnh độ. Tại nếu Tây phương tịnh độ hay Đông phương tịnh độ tách rời với nhân gian tịnh độ là có biên giới, giống như một cái Liên Hiệp Quốc, tức là đây là lãnh thổ của Tây phương, đây là lãnh thổ của Đông phương, và đây là lãnh thổ của nhân gian. Và ngoài ra có lãnh thổ của địa ngục, lãnh thổ của ngạ quỷ hay súc sinh. Thì tất cả những cái tình độ nói trên nó chưa đúng nghĩa tình độ. Tình độ phải là cứu cánh tình độ. chứ không phải rằng là hiện phương hay là hậu phương tịnh độ, mà tịnh độ phải là cứu cánh tịnh độ. Thành ra tịnh độ đó là bây giờ là chẳng có cái gì không phải tịnh độ. Ngay cả Bồ Tát ở dưới địa ngục, Bồ Tát cũng thấy địa ngục là tịnh độ. Ngài Địa Tạng ở dưới địa ngục chẳng hạn, mắt mình nhìn thấy thế giới này là bệnh hết đấy, nhưng mà thật sự ra thì bệnh này mình bị nhiễm tùm lum chứ. Nhưng mà các vị mà dược sư, những vị thầy thuốc như Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, như Văn Thù Phổ Hiền đó, đâu thấy nó bệnh đâu, đâu có nhiễm nổi đâu. Không kích nào mà mấy ngày nó nhiễm được hết á. Thành ra mấy ngày nó thấy bệnh đó, nhưng bệnh chẳng có cái gì đáng phải phòng, phải sợ. Mấy ngày nó dừng nghĩ đến chuyện chữa, rồi bởi cái đi lẽ rằng là thuốc đó đối với mấy ngày cũng cần. Thành ra khi mà biết như vậy thì đạo Phật là chủ trương do nơi cái tinh thần đó, đó mà tự nhiên rằng là mình sẽ được một cái vấn đề gọi là cứu cánh an, tức là ngay hiện tiền cũng an mà không phải hy sinh gì cả, mà chỉ là cái vấn đề là thấy được cái căn do của khổ là từ đâu sinh. Người ta điên đảo, người ta tưởng đó là do cảnh hay là do nơi cảnh hay là do nơi rằng là vật dục gì đó mà làm cho người ta mới an được, tức người ta phải dựa vào cái những cái bên ngoài, mà người ta quên đi rằng cảnh nào cũng có thể bị chuyển, giống như cánh đồng chết, đang cánh đồng sống trở thành cánh đồng chết, cảnh nào cũng bị chuyển, như chân châu cảng, như nọ mang đi là những cái bờ biển để cho du khách ngơi nghỉ, nhưng mà rồi cũng biến thành bãi chiến trường. Người ta dựa vào người, người ta cũng phải hiểu một điều như là